Good morning các bạn anh chị thân mến, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Hôm qua thầy nói rằng là người bạn tốt đó thì có ba cái đặc tính. Cái đặc tính thứ nhất đó là khi mình mà té ngã, vấp ngã, làm lỗi lầm, mình rớt xuống hố thẳm đó, thì cái người bạn tốt lúc nào cũng là người đứng đó với mình lúc đó, đưa vai để mình nắm, mình đỡ và đỡ mình ra khỏi cái hố thẳm đó. Và nhiều khi chỉ cho mình con đường sáng để mình đi, để mình đừng có vấp nữa. Cái đặc tính thứ hai là cái đặc tính mà mình gọi là express generosity đó, là cái tánh tình rộng rãi vô cùng, không ích kỷ, lúc nào đó là cũng sẵn sàng cho mình, làm cái gương cho mình nha, lúc nào cũng cho mình cả, lúc nào cũng làm cho mình thấy rõ ràng là mình chơi với người bạn đó, thì lúc nào mình cũng được lời cả, người bạn tốt lúc nào cũng cho, và cho không có điều kiện gì hết các bác, không bao giờ cho để mà manipulate, để mà tìm cách để lấy lại cái gì. Và đặc tính thứ ba đó là cái đặc tính mà lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh để cho mình thành công, thành tựu, thành đạo. Cho nên hy sinh để cho thành tựu mình đó, thật là một đặc tính vĩ đại. Khi các bạn nghe những cái chuyện như vậy rồi thì bạn nói dạ, không biết là cái người nào trên vũ trụ này có cái đặc tính đó. Thì thầy thưa ngay với các bạn, cái người mà hồi tu ba cái điều đó thường thường là người mẹ của mình. Nếu người bố của mình mà có những điều kiện đó, đó thì người bố trở thành cái thần tượng trong đời của mình, là cái người mình sẽ sẵn sàng làm theo và sống theo những cái giá trị hình ảnh mà người bố mình làm. Nhưng người mẹ mình đó, tại sao mà làm được vậy, là bởi vì cái tình thương của người mẹ thì lúc nào cũng dẫn khởi tới cái chuyện là sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng cho rộng rãi vô cùng với mình. Và lúc mà mình mà té vấp ngã, không bao giờ người mẹ mình lại đánh thêm một đón, chửi mắng hoặc rồn rậy đâu. Người mẹ thì lúc nào cũng thương và tìm đủ mọi cách để cứu con mình. Cho nên khi mình tu cái đặc tính của người bạn như vậy đó, thì mình thấy là tại ra mình tu cái đặc tính của người mẹ. Và bây giờ đó, chắc là các bạn mà hiểu tại sao đó, mà hồi xưa cái giá trị quan người bạn, tức là cái tình bạn, là friendship, cái bằng hữu, tình bằng hữu nó quan trọng đến như thế. Bởi vì nó chiếm cái tinh thần mà phần lớn chúng ta, những người bình thường đó, chúng ta đều cảm thấy rất là cảm động đó, đó là cái tình mẹ. Và đối với cái văn minh mà mình gọi là cái văn minh của nông nghiệp đó, nhưng mà văn hóa cái văn minh nông nghiệp đó, thì là cái hình ảnh cái người mẹ đó nó quan trọng vô cùng. Và Đức Quan Bồ Tát đó mà trở thành người mẹ cũng vì vậy đó thưa các bạn. Tại vì Ngài đó muốn thể hiện cái tình bạn mà sâu sắc nhất, cũng gọi là cái tình mẹ. Và khi mà tình bạn, tình mẹ mà sâu sắc nhất rồi thì cũng gọi là tình Bồ Tát. Cho nên khi mình tu cái đạo Bồ Tát đó, thật sự là mình tu cái đạo làm bạn, mình tu cái đạo làm mẹ, chứ không phải là mình tu cái gì xa xôi rồi các bạn. Thì bây giờ Đức Quan Bồ Tát đó, ngày nào mình cũng có tri chủ đại bi cả. Nhưng mà các bạn có biết đó, là làm sao mình trở thành như Đức Quan Bồ Tát không? Thì nó có câu thế này, là Bà Lô Kiệt Đệ, tức là Avalokiteshvara. Cái câu mà Nam Mô Hát Ra Đạt Na Đà Ra Dạ Dạ, Nam Mô Hơ La Đa Nô Đô La Dê Dê, Nam Mô A Lì Dạ, Nam Mô A Ri Dạ, Bà Lô Kiệt Đệ Thược Bác Ra Dạ đó. Bà Lô Kiệt Đệ Thực Bạc Raya có nghĩa là Avalokitesvaraya, có nghĩa là Nam Mô, có nghĩa là quy mạng. Mà quy mạng phải là mình lạy ngay, mà mình lạy để trở thành cái đối tượng mình lạy. Cho nên Nam Mô Hát Ra Đạt Na Đà Ra Dạ Dạ là mình quy mạng Tam Bảo và mình do đó trở thành Tam Bảo. Nam Mô A Lì Dạ tức là mình quy mạng với cái bậc thánh, mà bậc thánh này khi nói chữ thánh này tức là có nghĩa là ra khỏi tập trú, tập hành, tập hồi hướng rồi trở thành tập địa Bồ Tát thì gọi là bậc thánh. Những cái vị mà không còn trong sanh tử luân hồi nữa, những cái vị đã chứng, mình gọi là từ vô ngã tới bất nhị mà thôi. Những cái vị mà tâm lượng rất là rộng rãi và thần thông vô cùng quảng đại thì đó là bậc thánh đó các bạn. Tam hiền lục thánh, tam hiền thập thánh. Thập thánh tức là chính là các vị mà gọi là Bồ Tát thập địa. Thì các bạn thấy cái ý tưởng nó rất là quan trọng, mình trở thành cái bậc thánh đó. Mà bây giờ Bà Lô Kiệt Đệ Thược Bạc Ra Dạ, có nghĩa là mình trở thành Đức Quan Âm Bồ Tát, mình trở thành một cái người mẹ. Cho nên hàng ngày khi mình tụng đó, mình nói cái câu chú đại bi là hàng ngày đó mình trở thành Đức Quan Âm Bồ Tát đó các bạn. Bị hỏi các bà hỏi thưa thầy con tụng cả 100.000 biển rồi mà sao con không thấy trở thành Đức Bồ Tát? Thì cái tâm thức của mình ở phía dưới A Lại Gia có thể là cái chủng tử Đức Quan Âm Bồ Tát đã thành hình rồi, nhưng mà cái nghiệp chướng trên này, cái cành cây trên này vẫn là cái cành đó mà của nghiệp chướng, nhưng mà cái rễ dưới kia đã bắt đầu tạo thành cái rễ bậc thánh rồi đấy, nhưng mà cái thân và cái cây nó vẫn là phàm phu. Vì như vậy cho nên mình phải làm sao mà tu cái hành động, hành vi, suy nghĩ, tập quán, thói quen cho nó giống 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 với cái hạt giống thánh mà mình trồng phía dưới các bạn. Do đó đó hàng ngày đó mình tụng thước bát ra gia bồ đề tạc đọa bao giờ mình tụng đi, nhưng mà mình phải làm sao cho cái tâm thức của mình ấy, là càng ngày là càng như người mẹ. Có nghĩa rằng là sao, mình sẵn sàng hy sinh làm cảm động con cái xung quanh của mình, mình sẵn sàng rộng rãi vô cùng, lúc nào cũng là cái người cho ra cả. Mình đừng bao giờ mình cho để mà nghĩ rằng tương lai là con cái nó cho lại, không xin. Nếu con cái cho thì mình cũng rất mừng mà nhận, nhưng mình lúc nào cũng sống một cái tư tưởng và cái tâm thức mình là mẹ, là cho ra, là cái khả năng không ngừng cho ra. Cho nên thưa các bạn, đó là điều mà nhiệm màu và vĩ đại nhất của Phật giáo đó. Không phải là mình tu cái gì cao xa đâu, mình tu cái đức tính của người bạn, mình tu đức tính của người mẹ, và hai cái người bạn và người mẹ mà cộng lại đó thì mình sẽ bắt đầu tu cái đức tính của vị Bồ Tát, tức là người lúc nào cũng đi phục vụ, lúc nào cũng đi cảm động kẻ khác cả. Hôm nay Dharma Espresso như vậy là cũng khá đủ. Thầy chúc các bác thưởng thức và một ngày vui và tỉnh.